tam nhân Phật tánh. Người tu Phật làm sao phải sáng được tâm? Ngay nơi con người này, chúng ta nhận ra cái chân thật vĩnh cửu mới là mục đích cứu cánh. Vì vậy, chúng ta khéo luôn tự nhắc nhở mình, cùng nhau nhìn lại, nhận cho ra chân lý hiện thực nơi mỗi người qua tam nhân Phật tánh. 1. Chánh nhân Phật tánh. Phật tánh là tánh giác, là lẽ thật nơi mỗi người, là chân lý bình đẳng với tất cả. Phật nói trong kinh Niết Bàn, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đó là một chân lý bình đẳng. Tất cả chúng sinh đều có đủ, nhưng do quên chánh nhân này nên mới chịu luân hồi sanh tử. Ngay lúc ban đầu chúng sinh đã bất giác, lầm lẫn đi trong vô minh nên ngày càng xa đường về. Kinh Pháp Hoa, Phật bảo là làm cùng tử lang thang nơi xứ người. Như con của ông trưởng giả giàu có, nhưng bỏ cha lang thang đi kiếm ăn từng bữa nơi quê người nên trở thành nghèo đói. Trong khi đó, chính mình là con ông trưởng giả, kế thừa cả một gia tài tự sản, nhưng không biết mà đành bỏ đi. Chúng sinh cũng thế, có chánh nhân Phật tánh đầy đủ công đức, nhưng bỏ quên nên làm mãi chúng sinh. Vì vậy, chúng ta luôn luôn thấy thiếu mà khổ sở đi tìm. Ngay nơi sáu căn này, con mắt tìm sắc trần để duyên theo hiểu biết, lỗ tai tìm thanh trần, lỗ mũi tìm hương trần, lưỡi tìm vị trần, thân tìm xúc trần, ý tìm pháp trần. Chúng ta luôn đi tìm các trần bên ngoài để nó làm duyên. Nếu không có các trần đó thì thấy giống như mất mình. Cho nên phải tìm cái gì đó, tìm được một chút rồi mất. Nghe được tiếng gì hay vừa cái lỗ tai một chút thì nó cũng qua, rồi tìm cái khác. Giống như vị cùng tử lang thang đi kiếm ăn từng ngày, kiếm được ngày nay ăn hết rồi, ngày mai kiếm ăn tiếp, kiếm từng ngày này qua ngày khác. Chúng ta học Pháp, nghe Pháp để tiếp thu là cũng đang kiếm ăn, quên mất gốc chân thật mình giàu có. Đến bao giờ giác ngộ, thấy rõ nguồn gốc của chính mình không phải là chúng sinh mà là Phật tánh sáng suốt, đó là về nhà kế thừa gia bảo. Gốc của chúng ta là Phật chứ không phải chúng sinh, nhưng do lầm mê quên mất chánh nhân sẵn có nên đành lang thang vô lượng kiếp tử sinh. Mỗi người ai cũng có chánh nhân, nên Phật Tổ thường bảo, kia đã trượng phu, ta đây cũng vậy. Như Lai tu thành Phật, chúng sanh nếu biết khai thác tánh Phật, tu hành công đức viên mãn, cũng sẽ là một vị Phật. Theo tinh thần Đại Thừa là đánh thức mọi người phát tâm Bồ Đề, cầu đến giác ngộ thành Phật. Chúng ta tu là trở về địa vị Phật của chính mình, chứ không phải tu cuối cùng rồi về quỳ dưới chân Phật cầu xin cái này cái kia. Chúng ta phải có niềm tin để vươn lên. Phật cũng từ chúng sinh mà thành. Bồ Tát là hữu tình giác, một chúng sinh giác ngộ. Một chúng sinh giác ngộ rồi giác ngộ lại chúng sinh, gọi là giác hữu tình. Đó là ý nghĩa Bồ Tát. Như vậy, Bồ Tát cũng là từ chúng sinh mà tiến thành Bồ Tát. Thiền sư Khuôn Việt sống vào đời Lý, khi sắp tịch, Ngài nói bài kệ: Mộc trung nguyên hữu hỏa, hữu hỏa hỏa hoàng sanh, nhược vị mộc vô hỏa, toản toại hà do manh. Dịch: trong cây vốn có lửa, có lửa lửa lại sanh. Nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm sao sinh? Ngày xưa khi muốn lấy lửa thì dùng hai cành cây cọ xác lại, cọ lâu nó nóng phát ra lửa, rồi lấy bùi nhùi đốt làm lửa. Ở đây sư nói trong cây vốn có lửa, nó có sẵn cây mầm lửa trong đó, chúng ta cọ xác thì lửa sẽ sanh. Nếu trong cây không có mầm lửa, dù chúng ta có cọ xác cách mấy, nó cũng không phát ra lửa được. Cũng vậy, trong chúng ta có mầm giác, chúng ta khéo biết khai thác thì mới giác ngộ được. Phật giác ngộ từ đâu? Đọc lịch sử thấy Phật ngồi dưới cội cây Tất Bát La, cây Bồ Đề, thiền định qua 49 ngày đêm. Khi thấy sao mai mọc, Ngài liền giác ngộ thành đạo. Vậy Ngài thành đạo ở trên sao mai, ở dưới cội Bồ Đề hay ở đâu? Chúng ta thường nói Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Nếu thành đạo dưới cội Bồ Đề thì chúng ta qua Bồ Đề đạo tràng bên Ấn Độ là tìm được rồi. Nhưng biết bao người qua bên đó mà vẫn là chúng sinh. Phật thành đạo là ngay nơi tâm giác ngộ của Ngài. Không ở cội Bồ Đề, cũng không có trên sao mai, đó chỉ là di tích. Ngay nơi tâm có mầm giác, đó là khả năng đưa chúng sinh đến giác ngộ. Nếu chúng ta không có nhân giác thì tu cách mấy cũng không giác được. Trong kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, Phật dạy: tất cả chúng sinh xưa nay đều là thanh tịnh. Giả như khiến cho chư Phật ở trăm ngàn muôn kiếp sướng lên rằng chúng sinh, cũng không quyết định có chúng sinh thật có thể được. Nghĩa là Phật xác định tất cả chúng sinh xưa nay đều là thanh tịnh. Giả như chư Phật ở trăm ngàn muôn kiếp sướng lên chúng sinh, nhưng cũng không quyết định thật có chúng sinh cố định. Vì chúng sinh cũng là danh từ tạm thời đặt ra trong một giai đoạn đang mê muội. Nếu tỉnh sáng thì không gọi tên chúng sinh nữa. Chúng sinh chỉ là cái tên, không phải cố định. Người nghe cái tên rồi chấp kẹt vào cái tên. Giống như chúng ta mới sanh ra không có tên, nhưng khi đặt cho cái tên rồi mà kêu khác đi thì không chịu. Nhưng cũng có trường hợp kêu khác, như chúng ta đi tu, thầy bổn sư đặt cho cái tên mới, lúc đó gọi bằng pháp danh chứ không gọi tên mà cha mẹ đã đặt cho chúng ta như trước nữa. Đôi khi vào chùa lâu lâu lại đổi tên nữa, cho nên cái tên không cố định. Cũng vậy, tên chúng sinh không cố định, chỉ đặt ra trong một thời điểm nào đó, nó không có thực. Trong kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật về ý nghĩa của kinh này. Trong thời mạt pháp, có chúng sinh nào nghe được nghĩa lý kinh này có thể tin được chăng? Phật liền ngăn: ông chớ nói như vậy. Tức là chúng sinh ai cũng có Phật tánh, tại sao không thể tin? Sau đó Phật bảo: Tu Bồ Đề, chúng sinh đó. Như Lai nói chẳng phải chúng sinh, đó gọi là chúng sinh. Nghĩa là nói chúng sinh nhưng mà chẳng phải chúng sinh. Nói chúng sinh là tạm thời chứ không cố định, vì nó có nguồn gốc là phi chúng sinh. Đó là ý nghĩa đánh thức cho chúng sinh tiến lên. Chính trong kinh Niết Bàn, Phẩm Sư Tử Hống, Phật nói: hễ ai có tâm thì nhất định sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vì nghĩa này, ta thường nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Nghĩa là ai có tâm thì nhất định sẽ thành Phật, vì có tâm là có giác. Đó là sức mạnh, niềm tin để chuyển hóa cho người vươn lên. Trong kinh Pháp Hoa ghi, Bồ Tát thường bất khinh tu hạnh là đi đâu gặp ai Ngài đều đứng xá xá, lễ lạy rồi nói: tôi không dám khinh quý Ngài, quý Ngài rồi sẽ thành Phật. Tuy nhiên, có những người nghe như vậy không chịu, bảo: ông là tỳ kheo vô trí, ông chưa thành Phật làm sao thọ ký cho chúng tôi được. Rồi có người chửi mắng, lấy đá gạch ném, vân vân. Nhưng Ngài thường bất khinh không giận, vẫn đứng từ xa chắp tay xá xá: tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài rồi sẽ thành Phật. Đến khi Ngài sắp tịch nghe mấy chục ngàn bài kệ kinh Pháp Hoa, tuổi thọ kéo dài thêm nữa. Sau đó, ngài sanh ở đâu cũng thường gặp Phật, trải qua nhiều kiếp tu hành, sao được thành Phật. Đó chính là tiền thân của Phật Thích Ca. Bồ Tát thường bất khinh đi lễ lạy mỗi người và nói ai cũng sẽ thành Phật. Đó là khơi dậy đánh thức tri kiến Phật có nơi mỗi người. Bồ Tát thường bất khinh thuyết kinh Pháp Hoa chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng đó là tinh yếu sống động của kinh Pháp Hoa, chứ không như chúng ta giảng nói nhiều mà chỉ nói trên văn tự chữ nghĩa của kinh Pháp Hoa. Thường bất khinh nghĩa là không dám khinh ai. Nếu chúng ta thấm sâu được ý nghĩa đó thì cũng không dám khinh ai. Thấu được ý này thì ai sống cũng vui vẻ, gần gũi với nhau, vì thấy xung quanh toàn là Bồ Tát. Ngược lại, nếu thấy mọi người là chúng sinh, hoặc lâu lâu nghĩ là ma phá mình, thì sẽ thấy cách biệt, đôi khi không tôn kính lẫn nhau. Vì vậy, mỗi người đều có nguồn gốc chân thật để tiến lên, tin mình có chánh nhân để thành Phật. Do thấy được cội gốc đó, nên thiền sư hay đánh thức chúng sinh để khơi dậy cái chánh nhân này. Có khi các ngài nói bằng danh từ nhà thiền, nghe rất khó hiểu. Nhưng khi học nhân ngộ được ra, mới thấy đó là cách thuyết pháp sống động của người xưa. Có một vị tăng đến hỏi ngài Triệu Châu: học nhân mờ tối chậm lục, đang bị chìm nổi, vậy làm thế nào để ra khỏi được? Tức là do con mờ tối chậm lục đang một phen bị chìm nổi trong sanh tử luân hồi, vậy thì làm sao ra khỏi dòng luân hồi đó? Ngài Triệu Châu ngồi im không nói. Vị tăng thấy vậy thưa: bạch hòa thượng, đây là con hỏi thật hòa thượng mà. Ngài Triệu Châu mới bảo: ông ở đâu mà làm một nổi một chìm? Ban đầu ngài Triệu Châu im lặng là để khơi dậy sự thắc mắc cao độ của học nhân. Khi học nhân khao khát hỏi nữa thì ngài nhấn mạnh: ông ở đâu mà làm một nổi một chìm? Đây là đánh thức học nhân khơi dậy chánh nhân. Ông đang hỏi đây, vậy còn ai chìm nổi? Ngài đánh thức cho học nhân tỉnh lại: ngay đây đầy đủ hết, đâu có thiếu. Nhưng do chúng sinh nghĩ là mình mê lầm nên phải chịu trầm luân sanh tử, chứ không nhận ra cái thật nó vẫn hiện hữu nơi mỗi người. Thiền sư không giải thích chữ nghĩa dài dòng mà nói chính xác, đi thẳng vào sự thật. Nếu như chúng ta nhiều khi về lòng từ bi giải thích: ừ, ông muốn ra khỏi chìm nổi thì phải tu hành thế này, tu hành thế kia. Nói một hơi nhưng không thấy ai ra khỏi chìm nổi. Do chúng ta không sống được ở chỗ gốc, nên đành phải nói ở cành lá nhánh nhóc. Có vị tăng tên Thanh Khoát đến gặp ngài Tào Sơn hỏi: học nhân đang nghèo khổ đói kém, vậy xin thầy cứu giúp cho. Ngài Tào Sơn gọi: này Xà Lê Khoát, hãy đến gần đây. Vị tăng Thanh Khoát liền đi đến gần. Ngài bảo: cái gã nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong 3 chén rượu mà còn nói chưa dính môi. Vị tăng bảo mình nghèo khổ đói kém, đến ngài Tào Sơn xin cứu giúp. Ngài Tào Sơn nói: thôi ông hãy lại đây. Vị tăng biết đến gần thì đâu có thiếu. Có nghe, có biết đến gần là tánh giác luôn sẵn đó, thì thiếu thốn ở chỗ nào? Vậy có phải là nói dối chăng? Nên ngài Tào Sơn mới bảo: cái gã nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong 3 chén rượu mà còn nói chưa dính môi. Uống rồi mà còn nói là chưa dính môi, tức là nói dối, là lầm qua sự thật. Ngài Tào Sơn đánh thức cho vị tăng ngay đó chánh nhân đầy đủ, không có gì thiếu cả. Như vậy, mọi người đều có chánh nhân Phật tánh nơi chính mình, nhưng cần phải có duyên nhân Phật tánh để hỗ trợ cho chánh nhân Phật tánh được phát khởi. 2. Duyên nhân Phật tánh. Duyên nhân Phật tánh là những duyên phụ, nó trợ giúp cho chánh nhân phát khởi. Tất cả chúng sinh đều có sẵn chánh nhân, nhưng từ lâu bị vô minh phiền não che khuất nên không nhớ mình có chánh nhân Phật tánh, mà chỉ nhớ đến bản ngã nên có chánh nhân mà cũng như không. Có vị tăng tên Huệ Lãng đến hỏi ngài Thạch Đầu: "Thế nào là Phật?" Ngài Thạch Đầu bảo: "Ông không có Phật tánh." Ngài Huệ Lãng học Phật lâu, thông hiểu kinh tạng mới đáp: "Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tại sao con lại không có? Còn các loài xuẩn động hàm linh thì thế nào?" Tức các loài côn trùng biết bò, biết bay, biết máy động vân vân, những loài đó thì thế nào? Ngài Thạch Đầu bảo: "Những loài đó có Phật tánh." Vị tăng thắc mắc: "Vậy thì Huệ Lãng con vì sao lại không có?" Ngài Thạch Đầu bảo: "Là tại vì ông chẳng chịu nhận." Ngay đó vị tăng chợt ngộ. Chúng ta thấy thiền sư khai thị thật khéo léo. Ban đầu ngài Thạch Đầu nói như vậy để khơi dậy cho vị tăng sự thắc mắc. Ngay đó đánh đúng tâm điểm của vị tăng thì ông liền nhận được. Sau này ngài Huệ Lãng ra trụ trì giáo hóa, có người học đến hỏi đạo, ngài liền bảo: "Thôi ông đi đi, ông không có Phật tánh." Cũng là cách khéo léo để đánh thức cho người sau. Người học đạo là phải đạt ý quên lời, không chấp theo văn tự ngữ ngôn. Nghe nói không có Phật tánh rồi chúng ta cho là không có, đó là mắc kẹt trên chữ nghĩa. Vì vậy cần phải có thiện hữu tri thức để nhắc nhở giúp cho chúng ta tiêu trừ những tập khí mê lầm, chấp ngã vô minh, đồng thời khơi dậy giúp cho chánh nhân phát sáng, đó gọi là duyên nhân Phật tánh. Chúng ta có sẵn chánh nhân, nhưng nếu không biết cách làm sống dậy hay khơi mở thì nó vẫn bị vùi lấp trong vô minh phiền não. Do đó cần phải có các pháp hành như bố thí, trì giới, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, vân vân. Đây là những trợ duyên cho chánh nhân khởi phát. Nếu chúng ta nói tôi có Phật tánh rồi, không cần tu gì hết, để nó tự phát ra thôi, nếu tự nó phát khởi sao chúng ta vẫn còn phiền não khổ đau? Chánh nhân có nhưng chúng ta không biết khai thác để sống trở về thì có cũng như không, cũng là chúng sinh bị trầm luân sanh tử. Do đó tuy chúng ta biết là có, nhưng vẫn phải làm các việc công đức như bố thí, cúng dường vân vân. Vì đây là những duyên nhân để trợ cho chánh nhân mau sớm phát khởi. Điều quan trọng là chúng ta làm tất cả việc công đức mà tâm không tham chấp, không vướng mắc và phải hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Trong Kinh Kim Cang, Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: "Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đem bảy báo đầy khắp cả thế giới bằng số cát sông Hồng để bố thí, nếu lại có người biết tất cả pháp vô ngã được thành tựu sức nhẫn, thì Bồ Tát này hơn phước đức của Bồ Tát bố thí ở trước có được đó." Tại sao? "Này Tu Bồ Đề, do Bồ Tát chẳng thọ phước đức." Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, làm thế nào Bồ Tát chẳng thọ phước đức?" Phật bảo: "Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm phước đức gì chẳng nên tham trước, vì vậy nói chẳng thọ phước đức. Bồ Tát làm mà không có tham trước, không thọ phước đức thì công đức mới lớn, mới khế hợp với bát nhã." Như vậy Phật không bác bỏ việc làm phước đức, ngược lại Phật còn khuyến khích chúng sinh dung bồi phước đức, nhưng làm mà không bám chấp, thảy đều hồi hướng về đạo Bồ Đề, đó mới là đầy đủ phước trí trang nghiêm. Trái lại, nếu chúng ta làm mà mắc kẹt, chấp vào phước đức, nhiều khi dễ sanh phiền não. như đi làm từ thiện là đi làm phước đức. Chúng ta có món quà đem biếu cho người nào đó, người đó đem cho người khác, mình liền không vui. Theo tinh thần bố thí, khi chúng ta cho ai đó rồi thì vật đó trở thành của người, người có quyền cho lại người khác, sao chúng ta lại buồn? Hay chúng ta giúp ai đó, lâu lâu gặp lại nhờ họ giúp đỡ mình, họ không giúp rồi mình phiền não, nói họ là kẻ quên ơn. Như vậy, trước đó chúng ta giúp người là có hậu ý. Vậy là chúng ta làm mà còn dính mắc trong đó, do đó không được công đức nhiều. Cho nên Phật dạy chúng ta phải làm với cái tâm thật sự. Bố thí chỉ là bố thí thôi, thì đây là những duyên nhân trợ lực cho chánh nhân mau sớm phát khởi. Như Phật cũng không bỏ những việc làm phước đức dù nhỏ mấy, như xỏ kim cho thầy tỳ kheo bị mù, hay tắm rửa cho người bị bệnh lở loét, vân vân. Làm mà không thọ, không tham, đó chính là duyên nhân để cho Phật tánh phát khởi tốt đẹp. Ngài Hy Thiên Thạch Đầu là đệ tử của Lục Tổ, nhưng khi Lục Tổ viên tịch thì Ngài Hy Thiên chưa ngộ đạo. Do đó Ngài đến chỗ Thiền Sư Thanh Nguyên cầu học. Ngài Thanh Nguyên hỏi: ngươi từ phương nào đến đây? Hy Thiên thưa: bạch Hòa Thượng, con từ Tào Khê đến. Ngài Thanh Nguyên hỏi: vậy ông đem được cái gì đến đây? Hy Thiên thưa: chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất. Ngài Thanh Nguyên mới hỏi lại: vậy thì mặc tình mà dùng đi, đến Tào Khê làm gì? Hy Thiên thưa: tuy nhiên như thế, nhưng không đến Tào Khê thì đâu biết là chẳng mất. Cái đó nó có sẵn nơi mỗi người, chưa đến Tào Khê nó cũng không có mất. Nhưng nếu không đến Tào Khê thì đâu biết có cái chẳng mất này. Nhờ đến Tào Khê được Lục Tổ giảng dạy khai thị mới biết có cái này. Tức là nhờ duyên nhân mà biết được chánh nhân. Đây cũng nói lên chánh nhân Phật tánh có sẵn nơi mình. Tất cả chúng ta chưa đến đây nó cũng đâu mất, nhưng nhờ đến đây nghe pháp mới biết được có cái không mất. Cái chân thật vốn có sẵn, không phải do học đạo hay do thầy giảng mới có. Nhưng nhờ học đạo, nhờ thiện hữu tri thức nhắc nhở, chúng ta mới biết được cái đó có sẵn nơi mình. Do biết nó có sẵn nên chúng ta không đi cầu tìm bên ngoài. Như có người nói: đến học đạo với tôi, chừng 3 tháng tôi cho đắc đạo. Chúng ta nghe vậy thấy có ham không? Nếu người không biết sẽ bị gạt. Cái này thật nơi mình làm sao cho? Cái gì cho được thì mất được, tức thuộc về sanh diệt vô thường, là giả không thật, không nên mắc kẹt.